Nói là đề tài năm nay là nói về tình yêu trọn vẹn của Chúa. Thì nghe tới cái đó thì tôi chỉ muốn chạy tới thôi. Tại vì không có chủ đề nào cho một người bước đi với Chúa nó quan trọng bằng chủ đề tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta đến thờ phượng Chúa mà không biết Chúa là ai, và nhất là không biết tình yêu của Chúa đối với mình là như thế nào. Thật ra cảm ơn Chúa. Chúa đã cho sự khôn sáng của Đức Thánh Linh hướng dẫn để ban phụ nữ đã tổ chức để cho nhiều người từ xa có thể đến được, để hưởng được những nhu cầu. Chỉ có Thánh Linh mới biết mỗi người có cái nhu cầu như thế nào. Giống như chiều hôm nay chúng ta ngồi đây thờ phượng Chúa, nhưng chỉ có Đức Thánh Linh mới biết mỗi người trong chúng ta có những nhu cầu nào. Nguyện Đức Thánh Linh sẽ phán dạy mỗi lòng chúng ta để làm thỏa mãn khao khát tâm linh của mỗi người trong chúng ta. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Cha vô cùng dấu yêu của chúng con, chúng con cầu xin Thánh Linh Chúa là thần lẽ thật, thần khôn ngoan và thông sáng, xin đến phán dạy mỗi lòng chúng con. Xin giúp cho chúng con biết thế nào là sống đẹp lòng Chúa, theo ý của Chúa muốn. Rồi Chúa cảm động lòng chúng con, không chỉ hiểu, nhưng mà chúng con muốn và làm theo bởi sức ban cho của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Được biết Hội Thánh đang học sách Hebrew, có thể tóm gọn rất là ngắn về nội dung của sách Hebrew. Chúng ta chia làm hai phần. Phần thứ đầu là phần tính lý từ đoạn 1 câu 1 cho đến đoạn 10 câu 18. Không trở về quá khứ. Don't go back to the past. And cái phần thứ hai là phần thực hành từ đoạn 10 câu 9 cho đoạn hết đoạn 13 là tiếp tục bước đến tương lai. Do go on to the future. Thì trong chiều hôm nay tôi muốn cùng ông bà chị em học cái khúc Kinh Thánh hết sức là sống động trong đoạn 12 từ câu 25 cho đến câu 29. Xin ai có thể bấm cho cái biết cái đoạn Kinh Thánh đó. Trong ai có Kinh Thánh thì mở ra, còn không tôi xin được đọc ở đây. Đoạn 12, Hebrew đoạn 12 từ câu 25 cho đến câu 29. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình, vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thai, huống chi chúng ta, nếu cự truyền lời, đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa ta chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng sẽ rúng động trời nữa. Vả trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Thứ nhất, chúng ta nói đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời từ câu 25 cho đến câu 27. Nêu chúng ta hai hình ảnh hết sức là sống động điều mà Đức Chúa Trời đã làm, một trong quá khứ và một trong tương lai. Trong quá khứ, hình ảnh thứ nhất, nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo dưới đất còn không tránh khỏi thai. Những kẻ kia, họ là ai? Là dân Israel. Khi Đức Chúa Trời hiện lên trên núi Sinai, Ngài phán cùng Môi-se rằng hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, rồi cũng phải giặt áo sống mình. Qua đến ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mặt dân sự tại núi Sinai. Qua ngày thứ ba, có sấm vang, chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi vang rất vang động. Cả dân sự trong trại quân đều run hãi. Môi-se bèn biểu dân sự ra khỏi trại quân nghênh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi. Và bây giờ khắp núi Sinai đều ra khỏi, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra chẳng khác chi lò khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Tiếng kèn càng vang động. Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại, Đức Giê-hô-va giáng lâm trên chót núi Sinai. Thưa hội nánh, tại núi Sinai, ngày xưa khi Đức Chúa Trời hiện diện, tiếng của Đức Chúa Trời gây chấn động lớn ở dưới đất. Dân sự hãi sợ trước cái năng quyền của Đức Chúa Trời. Thế nhưng rồi, rất là nhanh sau đó, họ vội quên và họ tiếp tục sống bội nghịch, không có nhớ gì đến Chúa. Again and again and again. Nhiều lần chúng ta học về lịch sử dân Israel chúng biết. Cho đến nỗi Chúa hình phạt không còn một người nào sống để có thể vào đất hứa, chết hết. Chỉ trừ những người trẻ từ 20 trở xuống thì mới được vào đất hứa. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh trong tương lai. Huống chi chúng ta, nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng lại không tránh khỏi được. Trong tương lai khi Đức Chúa Giêsu giáng lâm qua Đức Chúa Giêsu Christ, tiếng của Ngài cũng sẽ tạo một trận rúng động cả trời và đất. Điều này tiên tri Agê đã báo trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các tầng trời, đất, biển và đất khô, ta cũng sẽ làm rúng động hết thảy các nước. Sự rúng động lần thứ hai này sẽ xảy ra khi mà Chúa cất hội thánh lên và lúc chấm dứt vương quốc của Đấng Christ. Bầu trời khí quyển sẽ tiêu hủy bởi sức nóng kinh khiếp như trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 10 đã mô tả, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và công trình trên nó sẽ bị đốt cháy cả. Khi Đức Chúa Trời phán, còn một lần nữa, Ngài đã định trước chung cuộc của cả trời đất. Khi Đức Chúa Trời chấm dứt tiến trình sàng lọc và làm cho đấng rúng động. Câu 27 cho chúng ta biết là các vật hay bị rúng động là những vật đã được dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động còn lại. Những gì không hề rúng động sẽ được còn lại. Đó là ai? Đó là gì? Mà khi tất cả mọi sự đều tiêu tán, vật không hay rúng động sẽ còn lại. Đó chính là hội thánh của Chúa. Đó là những người hết lòng bước theo Chúa, trung tín cho đến cuối cùng. Thưa hội lãnh, khi Đức Chúa Giêsu giáng lâm, Ngài sẽ không đến một cách nhu mì, khiêm nhường như một đứa bé nằm trong máng cỏ mà chúng ta sắp sửa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh sắp tới đây. Nhưng lần đến thứ hai, Đức Chúa Giêsu hiện ra trong đại năng, đại quyền, trong một vị vua, trong tư cách của một vị vua tối cao và đấng xét đoán, lúc đó sẽ chia cả thế giới ra làm hai. Loại người tin theo Chúa, bước đi với Chúa, trung tín Chúa, thờ phượng Chúa, biết Chúa là ai, thì sẽ được Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đem lên và cùng sống với Ngài đời đời. Và loại người thứ hai là loại người từ chối Chúa, đấng tạo dựng nên mình, không biết mình, không có biết thờ trời, không có ăn của trời, hít của trời, thở của trời, lâm nguy kêu trời mà không biết thờ trời, chối bỏ Ngài, thì tất cả những người không thờ Chúa đó sẽ đứng một bên, sẽ bị xuống địa ngục. Rất là rõ, như là lời Phi-e-rơ đã cảnh tỉnh chúng ta, vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình là dương neo, trong khi chờ đợi, trông mong cho đến ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày mà các tầng trời sẽ đốt và tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu và tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới là nơi ở, nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi anh em rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, nên phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, không chỗ trách được. Thưa hội thánh, ngày hôm nay là con cái của Chúa, tất cả chúng ta đều biết là Chúa sẽ tái lâm, phải không ạ? Nhưng mà trong cuộc sống thực tế, bận rộn hàng ngày đối diện với những cuốn hút của trần gian, chúng ta dễ bị sao lãng. Mục đích sống của chúng ta là gì trong khi chúng ta trông đợi Chúa đến? Chúng ta không có chuẩn bị, không có chuẩn bị trong đời sống hàng ngày. Tại vì Chúa nói, này ta đến như kẻ trộm, ta đến trong giờ các ngươi không ngờ. Gần đây chúng ta thấy tất cả những dấu hiệu trên thế giới, từ bệnh tật, dịch lệ, chiến tranh, động đất, everything, và nhất là nền đạo đức của xã hội đang băng hoại, đang xuống dốc như một cái xe tuột dốc. Và tất cả những điều đó Chúa đã rao báo rằng tất cả những dấu hiệu đó sẽ đến, và các ngươi sẽ biết rằng con người đứng ở bên ngoài cửa. Và chúng ta thì mãi mê bận rộn với những gì hàng ngày mà chúng ta quên chuẩn bị. Cảm ơn Chúa, trong câu 28 Chúa dạy chúng ta rất rõ chuẩn bị như thế nào, ông bạn chị em. Câu 28: như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn và lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Giê-hô-va cách đẹp lòng Ngài. Chiều hôm nay tôi muốn học cùng bạn chị em sự chuẩn bị để bất cứ khi nào Chúa đến, chúng ta phải là người được cất lên, chúng ta sẽ là được người đi theo với Chúa, chứ không phải là kẻ bị bỏ lại. Hai điều trong câu 28 dạy chúng ta: thứ nhất là phải cảm ơn, và thứ hai là phải lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Thứ nhất là cảm ơn Chúa. Rất là nhiều người tin Chúa, theo Chúa rất là lâu, nhưng trong tấm lòng rất là ít biết tạ ơn Chúa. Trừ một vài trường hợp là khi con đau, rồi mất thất nghiệp, rồi tai qua nạn khỏi, bệnh tật, thử thách, thì Chúa ơi, Chúa hỏi, Chúa cứu, kêu Chúa rầm. Mà khi Chúa cứu xong rồi, con thuốc lúc, không có nhớ gì hết. Trong đời sống thường ngày, hiếm khi ở trong lòng trào dâng niềm tạ ơn Chúa, lòng biết ơn Chúa. Nếu đếm giữa lời tạ ơn và lời oán trách, có lẽ lời oán trách nhiều hơn. Tại sao? Oán trách nhiều là tại vì có quá nhiều điều mình ao ước mà Chúa không đáp ứng, cho nên oán trách Chúa. tin Chúa mà muốn mình đi trước, đi theo. Khi mình hanh thông á, mọi sự vui vẻ, vợ đẹp, con xinh, tài chánh, mọi sự hết thì con ok, Chúa đi chăm sóc mấy cái người bệnh tật gì đi, con ok. Chừng nào mà con kẹt thì con kêu. Nhưng mà con ok, Chúa cứ để yên cho mọi chuyện con tính. Họ không có nhớ và cũng không muốn vâng lời Chúa rằng ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mà mình mà theo ta. Theo ta có nghĩa là Chúa đi trước, mình đi theo, Chúa đi đâu, mình đi đó, phải không ạ? Nhưng mà trước khi mình tin Chúa thì mình là chủ cuộc đời mình. Mình muốn ăn gì, muốn làm gì, muốn đi đâu, mình làm gì. Nhưng mà kể từ khi mình có Chúa thì rất là nhiều con cái Chúa có Chúa nhưng mà muốn có Chúa lắm. Nhưng mà muốn có Chúa như muốn thêm một cái gì đó vào trong đời sống của mình, như thêm một cái gì tốt, thêm vào chứ không có bớt gì cả, không thay đổi gì cả, thêm vô. Lòng con người lúc nào cũng thêm vô, phải không? Được thêm tiền, được thêm chức, được thêm cái gì. Nhưng mà theo Chúa cũng vậy nữa, muốn Chúa bước vào đời sống của mình, thêm Chúa vào, nhưng mà không bớt gì cả. Ông bà anh chị em, cuộc sống như vậy, không có được cái kinh nghiệm của cái sự biến đổi, không có cái sự kinh nghiệm của cái sự thay đổi trọn vẹn, một sự tái sinh. Cho nên nếu mà không sinh lại thì không vào nước thiên đàng. Không phải là mình add on vô, mà thêm vô, ô tin Chúa, Chúa chết cho mình, được lên thiên đàng, cầm vé lên thiên đàng, rồi muốn sống sao sống. Không có gì thay đổi hết. Chứ add on thêm cái chuyện là có cái vé lên thiên đàng. Còn mình sống thì cũng y hệt như đời sống cũ. Thưa bạn chị em, người mà sống như vậy thì người đó không có kinh nghiệm được cái lời hứa của Chúa là ta đến cho các ngươi được sống và sự sống dư dật, sự sống sung mãn, sự sống phước hạnh. Sung mãn không có nghĩa là giàu có về vật chất, nhưng mà sung mãn trong tâm linh. Mình thấy cuộc đời mình bao nhiêu lâu nay mình Chúa muốn nhận. Sung mãn là mình cảm thấy là ô ban cho, có phước hơn nhận lãnh. Một đời sống một đời sống phục vụ, một đời sống làm nguồn phước cho người khác, đó là một cuộc sống sung mãn hơn tất cả mọi sự. Ông bà chị em có kinh nghiệm không? Khi mà mình cho được, mình cho ai, mình giúp được cái gì, cái niềm vui nó còn lại trong lòng mình. Một người mà thấu hiểu mình như vậy, ông bà chị em, cuộc sống sung mãn là cuộc sống mà mình biết rằng mình không thuộc về trần thế hư hoại này, mình thuộc về nước trời. Đó là cuộc sống sung mãn ở trong tâm linh mà trần gian không bao giờ cho mình được. Thưa Thánh, khi chúng ta thấu hiểu được mình là một tội nhân, ước muốn làm điều tốt thì làm cũng không xong, làm bao nhiêu cũng không có kể bằng những cái yếu đuối, những cái vấp ngã của mình. Những cái công đức mình làm thì Kinh Thánh nói rằng nó giống như cái áo nhớp trước mặt Chúa. Hết thảy chúng tôi như là vật ô uế, mọi sự công bình của chúng tôi như áo nhớp. Hết thảy chúng tôi đều héo như lá, tội ác của chúng tôi như gió đùa mình đi. Cả mọi người, không trừ một ai, 7 tỷ người trên thế giới này đều còn quá xa trước tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa vô cùng, vì thay vì mà chúng ta phải chịu án phạt cho cái chuyện tôi tội tối tồi của mình á, thì Chúa vì tình yêu, Chúa đổ hết tất cả cái án phạt đó trên Đức Chúa Con, để chúng ta tin vào sự hy sinh của Chúa cứu thế của chúng ta. Thì không những tội được tha, linh hồn được cứu, mà Ngài cái quan trọng nhất là vì tin vào đó thì Ngài biến đổi đời sống của chúng ta từ tội nhân thành thánh nhân. Chúa muốn chúng ta trở nên everyday, từ từ trở nên giống như Chúa. Đó là cái mục đích mà Chúa chết tha cho chúng ta, chứ không phải là chết tha cho chúng ta để rồi chúng ta hết tội rồi chúng ta cầm cái vé rồi lên thiên đàng, còn mình muốn sống sao sống. Ấy là bởi ân điển, nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, hầu đó là sự ban cho của Đức Trời, chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho chẳng ai khoe mình. Trong Ê-phê-sô, thương bạn chị em, một điều tôi muốn tâm tình với ông bạn chị em là rất nhiều người được cứu, rất nhiều người tin Chúa, faithfully, trung tín, đi nhà thờ, rồi Chúa kêu dâng hiến thì cũng dâng, rồi mục sư kêu gọi hầu việc Chúa thì cũng trung tín, nhưng mà cái người, một số người đó vẫn sống trong sự sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ gì? Mình thấy là mình không có làm vâng lời Chúa đủ, mình không có dâng hiến như Chúa muốn, mình không có tha thứ được. Mình thấy mà tiêu chuẩn nổi cái chuyện mà hãy với chữ chớ đừng trong Kinh Thánh là mình thấy mình fail nhiều quá. Thành ra lúc nào mình cũng sống trong sợ hãi. Sợ hãi là mình không biết mình có được cứu không. Tôi có dịp đến nhiều nơi, tôi hỏi là nếu ngay đêm nay, nếu mà chiều nay mà chúng ta Chúa đến, hoặc là Chúa cất linh hồn chúng ta đi, thì chúng ta có được cứu không? Chúng ta có được lên thiên đàng không? Thì tôi thấy những đôi mắt rất là sợ sệt, không có tin, không có dám, những bàn tay không có dám đưa lên. Thật sự là vì mình cũng không chắc mình có được lên thiên đàng không nữa. Ông bà chị em ơi, nếu mà chúng ta sống trong nỗi lo sợ như vậy đó, thì chúng ta vẫn còn tin rằng Chúa chết đền tội cho mình chưa đủ bảo đảm, cho mình có được sự sống đời đời, mà mình phải cộng thêm, add on, do something bằng cái công sức của mình nữa thì mới được lên thiên đàng. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng 100% cái đền tội của Chúa, cái chết thế của Chúa là hoàn toàn ơn cứu rỗi của Chúa đầy trọn. Đó là lý do tại sao mà cái lời cuối cùng trên thập tự giá Chúa nói it's finished, it's xong rồi, ta làm tất cả rồi, con không cần phải làm gì cả. Chứ không phải do 1% nào của mình add on vô thì mới giữ phần con sự cứu rỗi. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì mình không có sợ hãi nữa, mình sống trong sự yên nghỉ tuyệt đối, trong sự phước hạnh tuyệt đối. Ôi Chúa ơi, con biết con không bao giờ lên được thiên đàng bằng sức của con, nhưng mà cảm ơn Chúa vì Ngài đã trả cái giá đó cho con, và con trước mặt Đức Chúa Trời qua dòng huyết của Chúa con được xưng công bình, con được vô tội. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tin chắc vào tình yêu của Đức Chúa Cha, sự hy sinh của Đức Chúa Con, để chúng ta sống không còn sợ hãi nữa. Như lời Chúa hứa, tình yêu Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt. Nhưng kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Trong quá khứ, tội lỗi, Chúa chết thay cho mình. Trong hiện tại, Chúa ở cùng mình, Chúa chăm sóc mình. Con mắt Chúa không hề buồn ngủ. Chúa biết nỗi vui, nỗi buồn, những khó khăn mình vượt qua, ngay cả những cái giông bão, thì Chúa cũng ở trong thuyền với mình, vượt giúp cho mình vượt qua những bến bờ bình an. Rồi còn tương lai thì sao? Cho nên hiện nay, chẳng còn sự đoán phạt nào dành cho kẻ ở trong Chúa Jesus Christ. Chúng ta chờ đón tương lai, một tương lai rực rỡ, huy hoàng, một cái tương lai mà ngày nào thế giới này dành cho lửa, thì ôi Chúa cất chúng ta về ở với Ngài thiên đàng đời đời. Thế thì tại sao chúng ta không sống trào dâng trong sự vui mừng, cảm tạ Chúa, và Chúa trong khi con chờ đợi thì con muốn làm gì đây? Hãy cảm ơn Chúa. Bao nhiêu lâu rồi, lần cuối cùng chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa là lúc nào? Xin Chúa cảm động lòng chúng ta để chúng ta biết ơn sự, biết ơn cứu rỗi của Chúa là thứ nhất. Biết ơn Chúa ở cùng mình là ai? Chúa ở cùng mình. Ngày xưa muốn bước vào sự hiện diện của Chúa thì chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mà phải bắt thăm bao nhiêu thầy tế lễ thượng phẩm, một năm mới được vào nơi chí thánh một lần để cầm cái bình huyết mà dâng thay của lễ chuộc tội cho dân sự và cho chính mình. Và khi cái ông thầy tế lễ thượng phẩm được bắt thăm để bước vào nơi chí thánh đó đó, thì phải đeo ở dưới chân á một cái sợi dây có những cái chuông lúc lắc, tại vì ông đi vô trong nơi chí thánh á thì không ai được vô trong đó, mà ông đi thì cái chuông nó sẽ len keng, thì biết ông còn sống trong đó. Rồi lát ông đi ra thì ok, mà thấy im re mà không thấy chuông ngân vậy trơn á thì biết là ông bị phạt, bị Chúa giết hay gì trong đó đó, thì phải cầm cái sợi dây đó để kéo cái xác của ông ra, chứ không ai được vô đó hết á. Nhưng mà khi Chúa Giêsu chết, chuyện gì ông bà chị em nhớ không? Màn trong đền thờ xé đôi, thì cái bức màn ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời qua dòng huyết của Chúa đã bị xé. Bây giờ không phải Chúa cứu chúng ta không, mà chúng ta còn được làm con của Chúa, chúng ta có thể chạy đến với Chúa bất cứ giờ nào, chứ không phải đợi qua thầy tế lễ thượng phẩm nào hết, không phải qua một cái ông cha nào để đến nơi đâu, mà chúng ta đến thẳng với Chúa và anytime, 24 hour. Chúa không ngủ. Đường dây tuy không bao giờ bị bận. Qua bên Mỹ học được cái số là 911 phải không? Khi cần đập cứu cấp. Nhưng mà tôi nói là con Chúa, mình phải học số khác. Số 333. Jeremy 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi việc lớn và khó là việc ngươi chưa từng biết. Ôi chúng ta là ai? Ông bà chị em mà chúng ta được Chúa vua trên muôn vua thánh khiết điều khiển cả vũ trụ càn khôn này mà nhận chúng ta là những người yếu đuối, tội lỗi, thiếu thốn, vấp ngã, mất tính, đủ chuyện, mà yêu chúng ta đến mà kêu cho chúng ta phép chúng ta gọi là A-ba, cha. Đến lúc nào được con muốn tới, giờ nào cũng tới, con tới bất cứ giờ nào, con nói cái gì ta cũng nghe. Ông bà chị em tưởng tượng coi, bây giờ mà tôi với ông bà chị em mà lén phén gần tới Nhà Trắng lạng hoạng là bị cảnh sát bắt liền phải không? Ông tổng thống tôi nói mà đâu có được đến gần dinh đâu. Còn cha của mình, vua trên muôn vua, mình đến lúc nào cũng được. Lái xe mình không cần phải, ngày xưa là phải bận cái áo thầy tế lễ, Chúa biểu là phải mặc như thế nào, rồi ông phải tắm ra sao, ông phải kiêng ăn như thế nào trước khi ông bước vào đền thánh. Giờ này chúng ta muốn đến gặp Chúa giờ nào? Mà chúng ta thì quá tệ tình với Ngài. Nhiều khi sáng thức dậy cũng không kịp good morning Chúa nữa, rồi busy, rồi tối mệt nhoài chui trong cái giường, không có good night được Chúa nữa. Mà Chúa im lặng, Chúa chờ đợi, Chúa theo dõi, Chúa chỉ muốn nói với mình, hỡi con, hãy dâng lòng con cho ta. Mỗi ngày Chúa đổi, dõi mắt chị, Chúa muốn đến mình thỏ thẻ với Chúa. Hôm nay con vui, con buồn, con cảm ơn Chúa, con có cái này khó nè Chúa ơi, giao cho Chúa. Bao nhiêu lần khó khăn thì mình tự giải quyết, còn có hanh thông vui vẻ thì enjoy, mà cũng không nhớ đến Chúa để nói một lời cảm ơn. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta nhớ rằng yes, mình có lúc mình té lên té xuống. Yes, mình có lúc mình vâng lời Chúa, rồi có lúc mình cũng không làm theo lời Chúa, có lúc mình làm buồn Chúa, phải không? Nhưng mà ông bà chị em ơi, thất bại thì làm lại. Người công bình dẫu ngã 7 lần cũng trỗi dậy. Cái điều mà Chúa nhìn không phải là Chúa nhìn lúc chúng ta ngã, mà điều chúng ta có đứng dậy hay không. Chúa cho chúng ta mỗi lần chúng ta ngã, ôi Chúa ơi con tệ thế này, con phải, Chúa ơi cứu con phải trở lại với Chúa, trở lại ngay cái giờ phút mà chúng ta biết là chúng ta sai rồi và chạy kêu Chúa, thì Chúa lại sẵn sàng tha again and again and again. Huyết Chúa tuyệt đối có năng quyền cho đến vô cùng, bất cứ every single time nào mà mình thật sự ăn năn. Cảm ơn Chúa. Ông bà chị em có thấy cảm động ơn Chúa không? Quá cảm động ơn Chúa về điều đó. Có thấy mình không có khác chi bao nhiêu người khác? Ông bà chị em có bao giờ nghĩ là tại sao ông bà chị em mà tôi được cứu, không được Chúa chọn không? Mình có better hơn những người khác không? Mình có tốt hơn, mình có đạo đức, mình có học giỏi, mình có đẹp trai, đẹp gái gì giỏi hơn nhưng mà Chúa chọn mình không? Hơn là 7 tỷ người đang bị lao vào chốn hình khổ ở trần gian này không? Không, mình còn tệ hơn nữa, phải không? Nhưng mà tại sao mình cứu? Thành ra cái câu hỏi là Why me Lord? Tại sao? Tại sao Chúa cứu con? Tại sao Chúa chọn con? Thương bạn chị em, đó là cái câu hỏi mà mãi mãi chúng ta không bao giờ có thể trả lời được. Mình không hiểu, chỉ có biết là cảm đội ơn Chúa với tất cả lòng biết ơn sâu xa vì Chúa ban cho mình. Và người nào mà cảm nhận được ơn cứu rỗi một cách thật sự đó, không thể không nói như Phao-lô, ôi tạ ơn Đức Chúa Trời, sự ban cho của Ngài không xiết kể. Mỗi lần chúng ta nhớ mình được cứu, mỗi lần mỗi ngày mình có cảm ơn Chúa không? Mỗi ngày sáng thức dậy, vẫn còn ngồi dậy, bung ra khỏi giường, coi chuyện bình thường. Nhưng mà có nghĩ tới biết bao nhiêu người người ta thèm khát, thức dậy được ngồi khỏi cái giường, ta ngồi đâu có được. Còn bao nhiêu đó thì cũng cảm ơn Chúa được rồi, phải không? Rồi sáng nhảy lên cái xe, chạy bình an tới sở, coi chuyện bình thường. Và bao nhiêu người lái xe bị xe đụng. Tôi ở Cali, không có ngày nào mà không có người đụng xe và chết xe trên freeway. Mình lái bình an, cái mình thấy chuyện bình thường. Từ khi nào mà suýt ai đụng nó mà không đụng, ô cảm ơn Chúa, suýt đụng mà không có đụng, lúc đó mới cảm ơn Chúa. Còn bình an, đi bình an, đi tới nơi về tới chốn thì không cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết rằng tạ ơn Chúa trong mỗi chuyện rất nhỏ trong đời sống của chúng ta, và Chúa chỉ muốn chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Ngài không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng chẳng ban mọi sự luôn cho con ấy cho chúng ta sao? Trong Roma đoạn 8 câu 32 nói, và Philip đoạn 2 câu 12 nói rằng, hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Đây Phao-lô không có ý nói chúng ta phải làm một cái điều gì thêm cho sự cứu chuộc, nhưng ý ông muốn nói là chúng ta phải sợ sệt run rẩy mà cầm chắc cái sự cứu rỗi của mình. Chúa Giê-xu nói gì? Nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng thì mới được cứu. Giống như ông bà chị em được ai cho một cái bảo vật vô cùng quý giá, mà ông chị em bữa thì bỏ nhà bếp, bữa thì bỏ phòng tắm, bữa bỏ gara, rồi một lát không biết bỏ đâu không. Đôi khi chúng ta cũng đối xử Chúa như vậy đó. Ơn cứu rỗi mà nhiều khi chúng ta coi quá thường, rồi chúng ta coi cái chuyện mà con học hành là quan trọng hơn cái chuyện thăng chức là nghiệp. Chúng ta coi tất cả những cái chuyện mà chúng ta biết rằng nó sẽ vô nghĩa trong trần gian này khi chúng ta chết đi. Vậy mà chúng ta coi cái đó nó hơn tất cả mọi chuyện, hơn luôn cái sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Thành ra, xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng khi mình lên thiên đàng, ông bà anh chị em, mình đem được gì theo? Duy nhất mình có thể đem được là cái linh hồn của mình và linh hồn của những người mà mình nói về Chúa mà họ tin nhận. This is the only thing we can bring to the heaven. Vậy thì sao mình để hết cả thời gian, sức lực cho những chuyện gì thuộc về trần thế, là những chuyện sẽ thuộc về lửa? Câu 28 nói gì? Vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn. Cảm ơn rồi gì nữa? Phần tiếp theo, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Giê-hô-va cách đẹp lòng. Tại sao phải lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời? Ông bà chị em, trong Kinh Thánh có hơn 200 lần nhắc lại chữ kính sợ, mà hầu hết mỗi một lần nhắc đến chữ kính sợ thì nó luôn luôn kèm theo kính sợ thì vâng lời, kính sợ thì hết lòng vâng theo lời Chúa, kính sợ thì gìn giữ điều răn Chúa. Nếu người con kính sợ ba mẹ, kính mến ba mẹ thì làm theo lời ba mẹ, phải không? Nếu chúng ta nói chúng ta kính sợ Chúa thật sự thì chúng ta vâng giữ lời răn của Ngài. Nhưng mà ai trong chúng ta mà hỏi có kính sợ Chúa không, chắc ai cũng nói hết. Nhưng mà action speak louder than word. Nhưng mà cái nếp sống của chúng ta có bày tỏ thật sự chúng ta vâng lời Chúa, kính sợ Chúa hay không? Chúa không chỉ cho chúng ta cái vé lên thiên đàng, ơn cứu rỗi, nhưng mà Ngài còn cho chúng ta làm con của Chúa. Rồi Chúa Giê-xu hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, hằng ngày, hằng đêm cầu nguyện cho chúng ta. Chưa xong, Chúa còn sai Đức Thánh Linh, thân vị qua Thánh Linh, để rồi ở trong lòng chúng ta, cáo trách chúng ta, nâng đỡ chúng ta, thỏa thẻ với chúng ta. Mà bao nhiêu lần chúng ta làm buồn lòng Thánh Linh, bao nhiêu lần cho ignore Ngài, chúng ta không muốn nghe. Đức Thánh Linh, thần lẽ thật, thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va ở trong chúng ta, giúp cho chúng ta chiến thắng trong cõi đời trần đầy tội lỗi này. Ôi, chúng ta không thể nào, ông bà chị em ơi, không thể nào được xem nhẹ đặc ân và vinh hiển vô song của một người Cơ Đốc, một người tin nhận Chúa. Chúa đang phán, mời gọi, đeo đuổi từng cuộc sống của chúng ta qua thân vị của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta kinh nghiệm được sự biến đổi trong tâm trí mình, thì mình sẽ không thể nào không thốt lên lời như lời Phao-lô nói: nhưng tôi nay là người như thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời. Tôi hôm nay là người như thế nào, tôi được mọi sự như thế này không phải là công sức tôi gì cả, mà nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta hầu việc Chúa không trong thái độ kính sợ Chúa, vì chúng ta sống trong đời sống của chúng ta không với thái độ kính sợ Chúa. Vì khi chúng ta đối xử với nhau trong cái thái độ không kính sợ Chúa, không biết ơn Chúa. Có nhiều người năng nổ hầu việc Chúa trong nhà thờ, hết lòng làm hy sinh, ai cũng nói tới người đó là biết là người đó là hy sinh rất nhiều. Nhưng ông bà anh chị em ơi, trong sâu thẳm cái lòng của người đó, cái động cơ khiến cho người đó hầu việc Chúa là gì? Có phải lòng biết ơn sâu xa mà muốn phục vụ Chúa, muốn hầu việc Chúa hay không? Hay là năng nổ là bởi vì muốn cho người khác thấy là tôi giỏi hơn họ, tôi làm được nhiều việc hơn họ. Thấy chưa? Trong này, trong nhà này, trong hội thánh này không ai nấu bếp bằng tôi, trong hội thánh này không ai hát hay bằng tôi, trong hội thánh này không ai đàn bằng tôi, trong hội thánh này không ai giải kinh thánh hay bằng tôi. Và mình muốn làm mọi sự chứng tỏ cho mọi người biết là we better hơn mọi người khác. Và thái độ này làm buồn lòng Chúa vô cùng. Ông bà chị em nhớ rằng Chúa không xem kết quả như loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Xin Chúa cho chúng ta học thái độ của Phao-lô: tôi đã làm nhiều việc, nhiều hơn những người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Yes, Chúa ban cho một số anh chị em có những talent lớn hơn, mạnh hơn, nhưng mà nhớ không phải là đó là của mình. Chúa ban cho, Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Mình cung kính làm lợi những talent đó cho sự vinh hiển của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng những ai đang năng nổ hầu việc Chúa, xem lại every single time mình làm, có phải cái động cơ là vì mình hay là vì mình biết ơn Chúa. Và Chúa chỉ chấm hầu cho trong ngày cuối cùng. Tất cả những công việc hầu việc Chúa của chúng ta đừng giống như là rơm rạ qua lửa rồi cháy hết, còn phận mình thì được cứu dường như qua lửa. Hay là những công việc năng nổ của chúng ta, hy sinh của chúng ta trong những ngày tháng trần gian này sẽ còn lại là vàng. Bởi vì Chúa chấm theo kiểu gì? Là vì con đã làm những điều đó bằng cái động cơ trong lòng con, là vì yêu Chúa. Chấm bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà chị em suy nghĩ lại coi, những công khó của mình làm trong bao nhiêu lâu nay, trước cái lửa thử của Chúa, thì mình sẽ là rơm rạ hay mình sẽ là vàng và bửu tạch? Hầu việc Chúa cách đẹp lòng Ngài là như thế nào ông bà chị em? Lấy lòng run sợ, kính sợ mà hầu việc Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài. Hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài có nghĩa là qua chính nếp sống every day, every hour của đời sống mình. Chúa, hầu việc Chúa, nghe tới chữ hầu việc Chúa không phải là giống một sư tính là bỏ cả một cái vinh quang là kỹ sư để rồi đi lên miền thượng, miền gì để cực khổ không biết bao giờ. Không phải là giống ông mục sư là phải bỏ hết mọi sự để đi vô học trường thần học rồi ra cai quản cho mày. Hầu việc Chúa không có nghĩa là tất cả mỗi người chúng ta Chúa kêu gọi để chúng ta hầu việc Chúa trong chỗ đứng của mình, trong hoàn cảnh của mình, trong nếp sống của mình. Nhớ rằng Chúa biết khi chúng ta ngồi, khi chúng ta đứng dậy, từ xa Chúa hiểu thấu tư tưởng chúng ta, kìa lời chưa nói ra, Chúa đã biết trọn hết rồi. Cho nên chúng ta hầu việc Chúa trong mọi lúc, mọi nơi, qua chính nếp sống của mình, chỗ không ai thấy, lúc không ai biết, nhưng Chúa thấy, Chúa biết. Ông bà chị em, tôi mời gọi tất cả ông bà chị em chiều hôm nay xác định lại sự hầu việc Chúa của mình. Vì Chúa kêu, nói là còn một lần nữa, đất rúng động, những gì sẽ không rúng động sẽ còn lại là tôi và ông bà chị em sẽ còn lại. Và như vậy trong thời gian chờ đợi chuẩn bị là gì? hãy cảm tạ và run sợ mà hầu việc Chúa cách đẹp lòng Chúa. Và hầu việc Chúa cách đẹp lòng Chúa cho tất cả ông bà anh chị em đang ngồi đây là gì? Trong nếp sống của mình, trong ngay hoàn cảnh của mình, trong vai trò làm con đối với cha mẹ, trong vai trò làm cha mẹ đối với con, làm vợ đối với chồng, làm chồng đối với vợ, làm anh, làm chị, làm cô, làm dì, làm bác, trong họ hàng. Mọi vai trò mình làm tròn như lời Chúa dạy. Cho dù những người trong nhà, trong họ hàng có nhận ra hay không, công khó của mình hay không, doesn't matter. Chúa nhận thấy, Chúa biết là đủ. Hễ làm việc gì, đây là cái câu tôi thích nhất. Và bài giảng hôm nay có thể ông bà chị em sẽ quên hết. Tôi chỉ xin ông bà nhớ một điều. Câu này sẽ thay đổi trọn vẹn đời sống của chúng ta, cách nếp sống của chúng ta từ đây cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa. Colossae đoạn 3 câu 23. Whatever you do with all your heart. That you do for the Lord, not for the man. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho con người. Thì khi mình nghĩ như vậy đó, thì khi mà người vợ yêu, người chồng yêu thương vợ, người vợ vâng phục chồng, người con hiếu thảo cha mẹ, thì mình không còn nghĩ là cái người đó có xứng đáng cho mình thương không, người đó có xứng đáng cho mình vâng phục không, người đó có xứng đáng cho mình hiếu thảo hay không. Nhưng mình nghĩ đó là mình làm cái đó vì Chúa, mình làm cho Chúa. Thì lúc đó, đó thì mình sẽ vui vẻ, mình sẽ sung sướng, mình sẽ không còn nghĩ đến cái người đó có xứng đáng hay không. Tại vì nếu mà mình nghĩ là người đó có xứng đáng hay không, mình không có làm được đâu. Không ai xứng đáng cho để, không có người vợ nào xứng đáng để ông chồng yêu đến cái mức mà như đấng Christ yêu, hội thánh phó mạng mình. Có ông chồng nào mà yêu vợ đến mức mà sẵn sàng phó mạng mình cho vợ không? Mà đó là lời Chúa dạy. Còn người vợ hãy thuận phục, hãy thuận phục chồng như, hãy vâng phục chồng như vâng phục Chúa, hãy vâng phục chồng trong mọi sự. Có người vợ nào làm nổi cái điều đó hay không? Không ai làm được hết. Nhưng mà anh chị em, chúng ta làm được khi chúng ta biết rằng con muốn làm theo lời Chúa và Chúa là đấng sẽ ban sức cho con để làm được. Quyết định là chúng ta có chọn làm theo lời Chúa hay không. Mà nếu mà mình cứ nghĩ đến hình ảnh là Chúa muốn mình làm người vợ vâng phục chồng, vợ thì phải kính chồng, nhường cho quyết định cuối cùng là của chồng, còn chồng thì phải yêu vợ chớ hề ăn ở cay nghiệt với nàng. Chúa dạy như vậy và mình làm vì Chúa thì ông bà chị em sẽ vui mà làm, hết lòng mà làm, vì mình nghĩ tới Chúa, hình ảnh mà Chúa đang mỉm cười nhìn mình, con trai ta đẹp được lắm, con gái ta được lắm. Nghĩ tới Chúa cười là mình thấy vui rồi, Chúa đẹp lòng là mình vui. Cứ như vậy, cứ làm, cứ nghĩ đến làm cho Chúa. Ông bà càng làm, ông bà chị em thấy càng dễ. Và nó từ từ nó trở thành cái thói quen, và thói quen trở thành cái nếp sống. Thì từ thì không thấy cái khó nữa, mà đương nhiên mình cứ như vậy. Thành ra, Chúa ơi, con làm đây, con làm cho Chúa đây. Con sẽ là một người vợ ngoan đây, con sẽ vâng phục đây, con phải kính trọng chồng con đây, con làm cho Chúa. Thì tự nhiên mình làm, cái tự nhiên mình thấy vui. Và ông bà chị em sẽ kinh được niềm vui vô cùng lạ lùng. Khi mình biết rằng mình Chúa làm cho mình làm cho Chúa vui, thì cái sự vui thỏa, cái joy, cái niềm vui đó nó tràn dâng trong lòng mình, mà cái niềm vui đó trần gian không có bao giờ có thể cho mình được. Trong hội thánh, trong nếp sống gia đình. Giờ về tối nay nhớ làm nha, chiều nay bắt đầu làm liền nha. Mà không phải làm bữa nay thông nha, từ đây cho đến khi gặp Chúa, làm cho Chúa, làm cho Chúa. Làm vợ là làm cho Chúa chứ không phải gì cho ảnh. Ảnh không có xứng đáng cho mình mà dân phục giả thưa hoài. Nhưng mà làm cho Chúa. Còn cổ nó, cổ cũng có đáng yêu vậy chứ, hồi chưa cưới thấy dễ thương lovely đó, bây giờ như bà chằn không có gì thương nổi hết á. Nhưng mà love, tại vì gì? Chúa kêu mình yêu vợ, đừng ăn ở cay nghiệt với nàng, là con vì Chúa con làm. Chúa ơi, Chúa giúp sức cho con làm và con muốn đẹp lòng Chúa. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ thấy phước hạnh. Bây giờ đến trong hội thánh. Hội thánh, Chúa thành lập hội thánh. Hội thánh là cô dâu hứa của Chúa. Hội thánh là thân thể mà đấng Christ là đầu. Mỗi chúng ta là những chi thể trong thân của Chúa. Mỗi người ở một vị trí để cho thân thể của Chúa đã chỉ định, không phải sự chọn lựa của chúng ta. Chúa dạy rất rõ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể trong thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài làm tốt mà Ngài đã chỉ định. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với bàn chân là ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại cần dùng. Đức Chúa Trời sắp đặt thân mình, có chi thể nào yếu thốn thì lại được quý trọng hơn. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Điều làm cho Chúa buồn là trong hội thánh vẫn có một số người tự coi mình cao trọng hơn các anh chị em khác. Mỗi người làm một việc, tất cả sẽ nhịp nhàng trong cái thân của Chúa. Bất cứ chi thể nào mà tách rời ra khỏi thân đều vô dụng và chết. Một số tín hữu khác thì đi nhà thờ, nhưng mà không có muốn có mối liên hệ gì với ai hết, cũng muốn giữ phần gì công việc nhà Chúa. Họ nghĩ rằng không cần thiết, ai thích thì làm đi, tôi không thích thì tôi không làm, miễn tôi đi trung tín với nhóm là được rồi. Người nào mà suy nghĩ như vậy đó, là xin xem lại lời Chúa. Vì chúng ta là một trong một chi thể trong cùng một thân. Bây giờ tôi hỏi mình trên nè, cái ngón tay mà nó tôi không muốn dính vô đây rồi cắt cái ngón tay bỏ ra ngoài, chuyện gì sẽ xảy ra? Cái ngón tay đó chuyện gì sẽ xảy ra? Ngón tay sẽ thối hư và người ta chỉ quăng vô sọt rác thôi, phải không ạ? À? Còn cái thân thể của Chúa thì bị tàn tật và đau đớn. Cái chân nó chứ, thôi tôi không muốn đi nữa, thì cả cái thân phải bị đứng lại. Thành ra chúng ta có một cái sự ảnh hưởng liên hệ. Bây giờ trái tim nó tôi đập hoài mệt quá tôi không đập nữa. Trái tim nó tôi nghĩa là biểu tình lên không chịu đập nữa. Thì cả cái thân thể sẽ ra sao? Rồi cái thận nó thôi tôi lọc máu hoài mệt tôi không thèm lọc nữa. Thì cả cái không có lọc thì làm sao máu vô tim, tim làm sao chảy xuống. Tức là chúng ta ảnh hưởng với nhau, không tách rời, những chi thể không thể tách rời. Thì mình là ai mà mình coi thường những chi thể khác ở trong anh em? Mình phải xin Chúa cho mình được gắn vào. Tại vì khi Chúa tới đó, thì Chúa rước hội thánh của Chúa là thân thể của Chúa đi lên. Còn mình không thèm ở trong hội thánh thì mình bị rớt đại. Ủa con đâu chịu dính vô cái thân của Chúa đâu. Thành ra tới chừng ta rước thân của Chúa thì con ở ngoài ở lại. Tại cái đó là sự your joy, cái đó là sự chọn lựa. Thành ra phải hurry up, sung sướng để nhìn hội thánh bằng một cặp mắt khác. Đây là chi thể của Chúa, đây là thân thể của Chúa, mà mình là một chi thể, mình là một phần. Thành ra mới ráp vào, mình phải ráp vào, mình phải ở trong cái thân của Chúa để mình mới được Chúa cất mình lên. Thành ra xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được rằng tất cả mọi người trong anh chị em trong hội thánh có người dễ thương, có người khó thương. Công nhận là vậy, phải vậy không? Cái mặt dòm khó ưa. Kể từ ngày mà cái chị đó, chị nói với tôi câu đó, kể từ ngày mà cái anh đến làm thì là coi như cái mối liên hệ của tôi với chị đó kể như là chấm dứt. Trong bụng mình nói vậy đó, nhưng mà bề ngoài mình thiêng liêng, mình gặp nhau cũng chào chị khỏe không, bằng mặt mà không bằng lòng, có không? Có nhiều lần trong đó chúng ta vậy không? Nhưng mà ông bà chị em ơi, tại sao mình cười à, chị khỏe không, trong một lòng mình không thích mà mình vẫn làm vậy? Tại vì cái mặt của mình, vì sự thể diện, vì lịch sự, muốn cho mọi người thấy là mình là người thiêng liêng, mình không có nguýt, mình không có hái, mình cũng chào, mình cũng tỏ ra tình yêu thương. Tại sao mình lo mình sửa cái outside mà mình không có lo cái sửa cái inside out? Cái quan trọng là cái lòng. Chúa chấm cái lòng, lòng con có đắng không vậy? Lòng con có tha thứ không vậy? Nếu người đã làm tổn thương con một lần vì một lời nói sơ hở, con có biết là bao nhiêu lần con cũng đã vô tình làm tổn thương người khác không? Và Chúa tha cho con bao nhiêu mà giờ con không tha thứ cho anh em mình. Nếu con không tha thứ cho anh mình thì Cha trên trời cũng không tha thứ cho con. Ông bà chị em ơi, nhìn lại hội thánh bằng cặp mắt khác. Đây là thân thể của Chúa mà Chúa trả bằng huyết của Chúa, và mình sung sướng được là cái chi thể. Thì cái chi thể nào cũng quan trọng. Chúa nói là các chi thể đồng lo tưởng đến nhau. Thì người khó thương Chúa đưa mình tới là cái dịp để mình trở nên giống Chúa hơn. Chúa nói gì? Con yêu kẻ dễ thương thì thằng thâu thuế nó cũng yêu kiểu đó, có ích lợi gì đâu. Thấy không? Yêu cái người khó yêu thì đó mới là tình yêu của Chúa. Mình không có được tình yêu đó đâu bạn chị. Nhưng mà mình muốn và mình xin, ôi Chúa rót đầy tình yêu của Chúa trong lòng con, unconditional love, để con nhìn anh em. Nhìn anh em là ồ cái chị đó, cái anh đó sao mà dễ ghét, kiêu ngạo hay là nói nhiều quá hay là whatever mình nói, thì mình nhớ vậy nè. Ngừng ngay tại đó đi, chậm lại đi, nói rằng wait a minute, người đó là ai? Người đó cũng là một chi thể trong thân Chúa. Người đó là ai? Người đó cũng là cái người mang ảnh tượng của Chúa. Chúa tạo dựng và Chúa cũng đã chết cho người đó. Chúa cũng đã yêu người đó như Chúa chết và yêu cho mình. Why là mình hơn người khác? Không có. Thành ra khi mình nghĩ như vậy, mình nghĩ một người nào đó mà mình không có được hợp lắm, không có thương lắm, thì Chúa giúp cho chúng ta nhớ rõ điều đó, là chúng ta vì Chúa. Và Chúa nói là ta yêu con như thế nào thì con cũng yêu nhau như thế ấy. Người được giao 5 ta lân cũng chẳng hay hơn gì người được giao 2 ta lân. 5 thì làm 10, 2 thì làm ra 4. Và Chúa nói với hai người giống nhau. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Chúa không hề nói chứ cái thằng 5 nó giỏi hơn thằng 2. Chứ đâu có nói vậy đâu. Thì tại sao Chúa không nói như vậy mà mình lại đem mình cao hơn? Mình nghĩ mình có 5 thì mình coi mình cao hơn, mình giỏi hơn cái người 2. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta trong điều này, để chúng ta nhớ là hầu việc Chúa như cách nào để được đẹp lòng Chúa. Nhớ là đem mình lên thì bị hạ xuống. Nhớ nha, đừng có đợi Chúa hạ xuống rồi mới hối hận thì uổng lắm. Chưa bị hạ thì đừng đợi đến khi hạ, đau lắm. Mình hạ mình xuống trước. Khiêm nhường là mùi hương, kiêu ngạo là mùi hôi. Đặc biệt hai mùi đó đến gần ai ta cũng smell được hết trơn. Thì mình muốn mùi hương hay là muốn mùi hôi? Trong Kinh Thánh có hơn 57 lần dùng chữ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, chấp nhận lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau. Nếu chúng ta yêu Chúa, biết ơn Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa, thì mỗi ngày, mỗi giờ gặp ai, người trong sở, người hàng xóm, người trong hội thánh, nhất là người trong hội thánh, thì hãy xem như đó là cơ hội quý báu để cho chúng ta thực hành lời Chúa là yêu thương, là phục vụ. Xin Chúa thương xót giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta học theo Chúa. Chúa nói hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con Cha trên trời. Ngoài sở làm, trong xã hội, nếu dù là vai trò là manager, chủ hay là nhân viên, thì xin cũng hãy làm cho thật tròn, như làm cho Chúa. Yên lặng mà làm trong cái chỗ của mình, để rồi cái gì? Mọi người nhìn thấy, ồ cái người này khác, cái ông chủ này không có giống như ông chủ trước, cái cô nhân viên này nó không có giống như cái cô nhân viên trước. Ở trong cái người Christian thật, người mang ảnh tượng của Chúa, nó có cái gì khác? Nó có mùi hương của Đấng Christ, nó có ánh sáng, có vẻ đẹp từ trên cao. Các ngươi là sự sáng của thế gian, sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng người ta thấy những việc lành của các ngươi mà người ta ngợi khen Cha của các ngươi ở trên trời. Xin Chúa thương xót chúng ta. Và một điểm cuối mà tôi muốn cùng chia sẻ cho ông bà anh chị em là ở trong gia đình, ở trong hội thánh, một cái điều quan trọng, đại mạng lệnh tối cao là Chúa muốn chúng ta làm chứng nhân cho Chúa. Chúa muốn chúng ta đem người khác về với Chúa. Ôi cô ơi, cô nói thì lý thuyết thì nghe lắm, chứ ở đây khó lắm. Ở Mỹ này là đem một người khó lắm. Cô có thấy ông truyền giảng đem ca sĩ tới tùm lum tà la, ta nghe ca sĩ xong ta đi về mất tiêu trước khi bà giảng. Kêu cũng ai kêu gọi khó lắm cô ơi. Thôi bây giờ mình lo mình giữ đức tin mình đi cô ơi, thôi được rồi. Rất nhiều người cảm thấy khó. Nhưng mà ông anh chị em ơi, Chúa nói gì? Chúa có kêu ông bà anh chị em đem người khác tới không? Đem người khác đến với Chúa là chuyện của Đức Thánh Linh, mở lòng người đó. Nhưng mà nhiệm vụ của mình là nói. Nói, ô tôi sợ lắm, là tại vì tôi còn yếu đuối, tôi tội lỗi tùm lum tà la, và tôi không dám nói. Hay là tôi cũng chưa biết Chúa nhiều, thôi đợi tôi học lời Chúa nhiều. Mình đợi cho đến khi mình hết tội lỗi, mình đợi cho đến khi mình biết lời Chúa nhiều, là đợi cho đến khi Chúa tái lâm mình cũng chưa được. Không bao giờ nói được lời Chúa. Chúa không có kêu mình phải nói những yếu đuối của mình ra. Chúa cũng không cần mình phải nói hết tất cả những sự hiểu biết về lời Chúa, vì không ai có thể hiểu biết Chúa trọn vẹn. Điều mà Chúa muốn chúng ta là gì? Nói cho mọi người biết những gì Chúa làm cho mình. That is là nhân chứng, witness. Là mình, Chúa làm cho tôi như vậy nè. Tôi không biết Chúa là ai, nhưng mà tôi biết một điều, giống như người mù. Tôi không biết Chúa là ai, nhưng tôi biết là cái ông đó, ông làm cho tôi mắt mù thành sáng. Chúa nói là, từ ngày tôi tin Chúa, tôi đó tôi nóng giận, nhưng mà từ ngày tôi tin Chúa rồi, tôi hãy lo đủ chuyện, nhưng mà bây giờ tự nhiên tôi có sự bình an. Đơn giản một điều, làm chứng đừng có sợ hãi gì trơn. Làm chứng là nói về những điều Chúa làm trên đời sống của mình. Còn người ta muốn hỏi gì nữa, dẫn người ta về. Ông mục sư cũng giúp vợ cái khúc đó, khúc của ông mục sư. Ông mục sư sẽ có thần học nhiều hơn, giải thích cho người ta. Còn mình làm anh rê, đem người ta đến nhà Chúa. Nhưng mà không phải chỉ đem không, qua cái nếp sống của mình, họ thấy mình có cái gì different và họ muốn biết. Thì lúc đó mình sẽ nói, tôi cũng tệ giống chị, tôi cũng tệ như anh, không có gì hơn. Nhưng mà kể thì tôi có Chúa. Chúa đã làm gì trên đời sống của tôi. Có một ông mục sư, ông kể câu chuyện thật như thế này nè, tôi được nghe. Nói, bây giờ ông là mục sư rồi, ông kể lại chứ. Hồi ông còn thiếu niên, ông cũng quậy lắm. Thì lúc đó ông chưa tin Chúa gì gì hết. Má ông thì có một người bạn ở trong sở là tín đồ. Thì cái bà mẹ của ông thiếu niên này mới than thở với người tín đồ. Nói tôi lo quá, cái thằng nhỏ của tôi sao tôi sợ nó quậy quá, rồi nó đi theo bạn bè hút sách thì tôi lo quá. Cái người tín đồ nói gì biết không? Chị không muốn con chị hư, chị dẫn đi nhà thờ đi. Một câu thôi. Vậy mà cái bà kia bắt nghe. Rồi bà dẫn thằng nhỏ đi nhà thờ. Và thằng nhỏ thiếu niên đó giờ là mục sư. We never know. Mình chỉ nói một câu. Và Chúa sẽ chọn, Chúa sẽ làm. Không phải chuyện của mình. Thành ra mình cứ sợ. Mới có định nói với cái người hàng xóm. Cái vô nhà người ta thấy cái bàn thờ bự thì bự, cái im rè. Cái chạy ra luôn, chạy tay ra luôn rồi. Ủa? Chúa đâu có kêu mình đập bàn thờ của người ta. Mà Chúa đâu, cái chuyện nói chuyện của Chúa. Mình nói về Chúa là những gì Chúa làm cho mình. Vậy thôi. Và Thánh Linh sẽ cảm động, và Thánh Linh sẽ chọn người nào trong cái mảnh đất nào. Còn mình phải nói. Chúng ta thấy trong Ê-xê-chi-ên đoạn 3, nếu ngươi không răn bảo nó, không nói cho nó, tức là những đặng khuyên nó, là những người giữ, để bỏ đường xấu cứu mạng mình, thì người giữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tai người. Người hàng xóm, người họ hàng, người nào mà hàng xóm mà mình gặp mỗi ngày không tin Chúa đó. Cho nên nếu mà ngươi không nói đó, mà nó chết đó, trong tội lỗi của nó đó, ta đòi huyết nơi tay người. Và người đó sẽ kiện cáo chúng ta đó. Nói cái chị đó, cái anh đó ở hàng xóm với tôi, gặp nhau hàng ngày ăn cơm chung trong sở mà không bao giờ nói về Chúa với tôi, làm sao tôi tin được. Thì Chúa nói là ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ mà nó không từ bỏ đường dữ cùng đường xấu mình, nó sẽ chết trong đường lối của nó, trong tội lỗi của nó. Nhưng còn ngươi, ngươi sẽ được giải cứu linh hồn mình. Nhưng mạnh dạng chưa? Mạnh dạng dám nói chưa? Phần mình là nói. Mạnh dạng nói, nhưng mà cũng cẩn trọng trong nếp sống của mình, phải không? Mình không có sống mà còn tệ hơn người ngoại rồi, mình mắc cỡ mình không dám nói. Nhưng mà Chúa nói, mạng lệnh quan trọng nhất là gì ông bà anh chị em? Đức Giê-hô-va phán, các ngươi là nhân chứng của ta, là đầy tớ mà ta chọn. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, thưa hội thánh. Nhà truyền giáo Moody nổi tiếng lắm, ông kể là câu chuyện rất là cảm động. Một ngày kia ông cùng hai người bạn đi lên một cái tầng lầu rất là cao, nhìn xuống, thì ông Moody hỏi hai người bạn rằng, ông nhìn thấy cái gì ở dưới kia? Nó thấy đoàn xe chạy tấp nập, người kia thì nói đông đúc quá, con người chạy đông đúc quá. Rồi hai người đã hỏi lại ông nữa, còn anh thấy gì? Ông nói là tôi thấy những linh hồn chưa được cứu. Nếu như là con của Chúa, mình nhìn ai mình cũng thấy đây là cái linh hồn đang bị đùa đến sự chết đây. Đây là cái người mà Chúa giao cho mình đây. Mình nói, người ta nghe hay không là quyền của người ta, nhưng mà mình nói rồi thì quyết người đã không đổ trên đầu mình. Xin Chúa ban cho chúng ta sự dạn dĩ để nói về những gì Chúa làm trên đời sống của chúng ta và đem người đó về với hội thánh để nghe được lời của Chúa. Tôi kết luận đây. Ngày xưa trên núi Sinai, Chúa hiện diện, rúng động đất Sinai. Trong tương lai, Chúa hiện ra, đất trời sẽ rúng động. Tin mừng là chúng ta ở trong một nước không hay rúng động. Nên hãy cảm ơn, lấy lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà hầu việc Ngài cách đẹp lòng. Cảm ơn Chúa vô cùng vì Ngài cứu chúng ta, Ngài chọn chúng ta để làm đại sứ của nước trời, làm nhân chứng cho Ngài. Rồi chúng ta làm dùng đời sống của chúng ta gây dựng thân của Chúa là những anh chị em yêu dấu trong cùng một niềm tin, lấy lòng kính sợ, khiêm nhường, phục vụ anh chị em mình. Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Dù chúng ta trong thân thể này, dù ra khỏi, cũng phải làm hết sức để được làm Chúa. Thương bạn chị em, ai trong bạn chị em đang hầu việc Chúa, đã và đang hầu việc Chúa cách tận tụy, trung tín trong những ngày qua? Cảm ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa tiếp tục ban niềm vui, ban năng lực, ban sự tận trung trong sự hầu việc Chúa cho đến cuối cùng. Còn những ai đang lơ tơ mơ, đang đã hoài phí cuộc đời mình, đang đi dông dài, đang thờ ơ với tình yêu của Chúa, đang chưa dự phần vào công việc nhà của Chúa, là thân thể của Chúa mà mình là chi thể, cũng chưa bao giờ mở miệng nói một điều gì, những gì Chúa đã làm mình, chưa đem được một linh hồn, thì cũng cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn còn cho chúng ta có cơ hội. Anh chị em đồng ý không? Từ đây cho đến những ngày, không biết giờ nào Chúa cất chúng ta đi, nhưng mà everyday thức dậy gặp Chúa trước. Chúa ơi, hôm nay một ngày mới, Chúa ban cho con có cơ hội để nói được về Chúa cho một người nào đó. Chúa cho con cơ hội để con gặp người chồng, người vợ, người con của con, để bày tỏ một người vợ, người chồng như Chúa muốn. Ôi, con chỉ muốn làm người đứa con. Tôi thích cái bài hát là Lạy Thượng Đế, xin cho con trở thành con chiên của Chúa. Lạy Thượng Đế, cho con trở thành người đẹp lòng cha. Tôi thích cái bài lắm. Đơn giản vô cùng, xin cho con trở thành người đẹp lòng Chúa bằng cách vâng phục theo lời Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Ông bà anh chị em ơi, đừng thờ ơ nữa. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì đấng đến sẽ đến. Ngài không chậm trễ đâu. Có thể là đêm nay, có thể ngày mai, hoặc là có thể 10 năm sau, có thể chúng ta chết rồi. Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta chết thì bây giờ cái đèn cầy của đời tôi đã đốt 2/3 rồi, trên 60 rồi. Tôi không biết là còn được mấy ngày, thành ra phải tận dụng. Còn bà chị em nào trung niên cũng đừng có nghĩ là ôi đời còn dài, để chừng nào con nó lớn rồi, để nó thành công, nó ra đời, nó học, nó có gì rồi lúc đó con hầu việc Chúa. Trong nghĩa địa, có cái nghĩa địa nào trên thế gian này, nơi đây dành cho người trên 60 không? Chú cất mình đi anytime, mình còn chờ. Thành ra tôi thích nhất cái câu Kinh Thánh 119, Thi Thiên 119 câu 60. Tôi lật đật không chậm trễ mà làm theo ý muốn Chúa. Khi Chúa nhắc mình cái gì làm ngay. Tại vì nếu không làm ngay, Satan nó chỉ nói chứ, ờ dân hiến hả, được lắm á chứ. Mà từ từ, để trả hết mấy credit card rồi dân cũng được. Anh ấy hầu việc Chúa, một sư kêu gọi hầu việc Chúa. Ồ hầu việc Chúa được lắm chứ. Để con lớn chút xíu đã. Để giờ công việc lu bu trong sở quá, để cho nó xong chút. Mà ma quỷ cứ rót vào tai chúng ta cái chữ từ từ, mai cũng được, là chúng ta ngã dài ở trong cái cạm bẫy của nó và chúng ta chẳng bao giờ làm được. Ôi ông bà anh chị em, đừng đợi đến lúc Chúa đến. Tôi nhắc lại một lần nữa, Chúa sẽ phân ra hai loại người, bên tả và bên hữu. Bên hữu thì Chúa nói được lắm, hãy cùng ta hưởng phước đời đời. Còn bên tả, đi về nơi than khóc đời đời vì ta đói các ngươi không cho ăn. Ta trần truồng các ngươi không cho mặc, ta khát không cho uống, ta là khách lạ ngươi không tiếp khách, ta đau bị tù ngươi không thăm viếng. Hễ, cái mấy người nói chứ, con gặp Chúa hồi nào đâu, con đâu có làm gì nữa. Hễ ai làm bất cứ, không có làm bất cứ việc đó cho một người rất hèn mọn, thì ấy là ngươi cũng không làm cho ta. Ông bà anh chị em, điều tôi ao ước, tất cả những ông bà anh chị em yêu quý có mặt trong nhà Chúa chiều hôm nay, sẽ không có một người nào sẽ bị đứng bên tả khi ngày Chúa đến để Chúa trách. Nhưng mà tất cả chúng ta sẽ được đứng bên hữu. Cảm ơn Chúa, hãy đến vui mừng hưởng phước của Chúa người. Và cái quyết định đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi ông bà anh chị em chiều nay. Xin chúng ta đứng dậy. Xin ông bà anh chị em mỗi người đến với Chúa. Trước mặt lời